Tôi đã được xem Evtushenko đọc thơ Beirut, thủ đô Liban. Người không biết tiếng Nga cũng phải chăm chú. Nói là Evtushenko biểu diễn thơ thì đầy đủ hơn. Bây giờ gặp lại, có những việc nửa vui, nửa buồn. Ở khách sạn Thống Nhất một tối, hôm sau Evtushenko nói đùa. Tôi chưa bỏ vợ, mà đêm qua đã phải lấy vợ mới. Ý nói đêm qua Evtushenko ngủ chung buồng với Marian. Marian đã ở khách sạn này nhiều lần, đoán được cái phòng ở tầng 1 ấy, loại mấy, và thế là biết cách chủ nhà đối đãi với mình. Marian im lặng, nhưng đến khi chạy cho hai người được hai phòng, lại gặp rắc rối mới, nhưng rắc rối vui vui. Evtushenko cao quá 1m80, phải nằm chéo và ngếch chân lên thành giường. Rồi cũng đổi được cho nhà thơ ấy cái buồng giường đôi. Anh ta vẫn phải nằm chéo, nhưng để được chân xuống. Mấy hôm đầu hầu như không có ai bén mảng đến gõ cửa hai ông khách. Nhưng dần dần, thấy trên có vẻ quý trọng, người mới dần dần ùn ùn đến. Rồi sách tặng đầy bàn. Không thể đem đi được, quá cân cước vé máy bay. Marian cẩn thận xé trang để tặng, rồi cho tôi khuân đi, có đến mấy chục quyển. Một đêm, qua phà rừng về Hải Phòng, phà đông, chen chúc xe và người. Trong bom đạn, đường xá tấp nập thâu đêm. Chúng tôi đứng bên thành phà. Người làm cano soi đèn bão đến tháo xích cho phà rời bờ, sáng loáng qua chỗ chúng tôi. Bỗng sau lưng tôi một câu chửi ráo. Tiên sư thằng xét lại. Marian ghé tai thì thào. Nó chửi tôi không ạ? Tôi không biết chui đầu đi đâu được. Ở khách sạn Hạ Long rồi khách sạn chuyên gia ở Hải Phòng, tôi còn được nghe những câu đùa nhà, những câu rủa ráy độc ác của những cô nhà bàn, cô căng tin quẩy rượu. Tôi thật oán cái sõi tiếng Việt của anh bạn lúc lúc lại làm tôi khổ cực vì xấu hổ từ cầu Hiền Lương ra vịnh Hạ Long về Hà Nội. Tối qua, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom đêm Noel. Chúng tôi có thể đi dạo, bớt phải để tai lên trời. Nhưng mới quãng 8 giờ tối, tiếng nổ như sấm rền rội tới. Nghe như ở chỗ cái túi bom cầu rẽ, bom lại ném cầu rẽ. Giữa đồng chiêm Hà Đông, Hà Nam mênh mông, cái cầu rẽ trơ trọi trên đường số 1, như cầu Hàm Rồng, máy bay Mỹ quyết liệt triệt hạ, quần suốt ngày đêm. Trong nhà thờ hàng trống, từ chập tối, những xóm họ Đạo ở quanh cầu rẽ đã lũ lượt kéo lên. Mấy năm nay, các nhà thờ vùng đồng chiêm bị bom phá, đêm Noel dân đạo dưới ấy phải đi lễ nhờ. Cả nhà người già trẻ con trải ni lông, gói quần áo và những túi cơm nắm lồn nhồn lớn với người nằm hai bên hành lang nhà thờ đợi chuông gióng nửa đêm. Các bạn Liên Xô chú ý quang cảnh đường, phố đông vui, người đi chơi, người đi lễ. Và chăng, đây đã thật xa bến hải đầu cầu Hiền Lương trong kia. Evtushenko lại nảy ra một cái lo khác. Evtushenko hỏi, có người Trung Quốc đi lễ nhà thờ không? Không để ý, mà cũng khó biết, người Trung Quốc ở đây ăn mặc cũng như người Việt Nam. Nguyễn Tuân nói, có thể không có, người Trung Quốc theo đạo Tin Lành, như người Mỹ, như tưởng giấy thạch, họ không đến nhà thờ này. Evtushenko chưa yên tâm. Cho tôi đi giữa, và tôi sẽ bước hơi rụt đầu xuống. Nếu bị đánh cũng chỉ trúng bả vai. Cái lò xà của anh chàng cao quá khổ. Nửa đêm, nhà thờ chen lấn ních người. Evtushenko lênh khênh hơn xung quanh hẳn một đầu. Nhưng vào cảnh thanh bình khác thường, giữa thành phố đương bị đánh phá, anh đã quên cúi cổ xuống. Chúng tôi ngột ngạt, len được vào một hàng ghế trên lễ đài. Ông cố đạo giảng một lúc bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Có nhiều khách nước ngoài đến nhà thờ. Khi trở ra đường, Evtushenko đã nhãng hẳn cái lo bị đòn. Evtushenko bước nghênh ngang. Hà Nội, đêm Noel, bom Mỹ. Lạ thật, nhưng ông linh mục nói tiếng Anh không giỏi. Mùa hạ vừa qua, Evtushenko đi chặt mía cả tháng ở Cuba. Ở Việt Nam về, Evtushenko sẽ sang Mỹ. Tôi tìm được quyển kịch Người chào hàng của Ann Miller, nhà xuất bản văn học y năm trước. Evtushenko hứa sẽ đưa cho tác giả khi đến Níu Ước. Cái vui kỳ dị đêm Noel chưa hết. Chúng tôi lên phố hàng giày. Các tiệm ăn uống quốc danh và tư nhân sáng đèn suốt đêm quanh bờ hồ và ở trung tâm. Người ta dựa vào đêm nay không có báo động. Chúng ta sẽ ăn Noel ở quán người Trung Quốc. Thật không? Anh đã không bị đánh thì cũng không ai bỏ thuốc độc vào con cá ở đĩa của anh. Đêm Noel, Đức Chúa Trời lòng lành. Nói vui thôi, Evtushenko đã tươi tỉnh từ lâu. Quán Tiểu Lạc Viên vẫn mở, nhưng ông có ngay đã nghe bom giật mình chết từ năm ngoái. Một người hầu bàn đầu trọc, áo cánh xuyến đen ống tay rộng. Nếu thêm cái nón tu lờ sơn dầu quang mây, thì tưởng vào một cao lâu mới ở Lạng Sơn dọn xuống. Không biết có phải thật tàu không? Cái năm lắm người Hoa đi, nhiều cửa hàng vằn thắn, chủ quán quấn cái tạp dề xanh đội lốt làm chủ quán tàu. Mất ông có ngay, cửa hàng nhạt hẳn. Nhưng Evtushenko đâu biết cái buồn thiếu vắng ấy. Năm trước, nhà văn Solukhin và tôi vào hàng nem cát tần sắp đóng cửa để tránh nạn bị nhòm ngó lên tư sản. Cả gian hàng trống không, cái cốc cũng không có. Chúng tôi uống bia bằng bát chiết yêu. Solukhin gật gù khoái rồi về Moscow viết trong bút ký bưu thiếp Việt Nam. Lần đầu tiên trong đời, đến Hà Nội tôi được cầm cái bát phương Đông uống bia Đức. Chúng tôi uống quốc lùi với chim bồ câu quay. Tôi nói dối đây là chim rẽ, một giống chim mùa lạnh về trú đông ở các cánh đồng nước nhiệt đới. Chim ăn thóc thịt rất thơm. Marian thì chốt hóm hình. Chim rẽ cũng ngon như chim bồ câu ông ạ. Evtushenko lại như cắt nghĩa tiếp theo. Đừng tưởng chúng tôi không ăn thịt những con chim hòa bình. Cách nói như thế chỉ để hô khẩu hiệu. Khi còn chiến tranh, tôi là cậu bé 8-9 tuổi theo bố mẹ tản cư về vùng thảo nguyên Taiga ở Trung Á. Cân đường, lít sữa cũng mua bằng phiếu như các bạn có sổ mua gạo bây giờ. Người lớn bắt chim bồ câu hầm cho trẻ con ăn. Nhưng bồ câu đàn ngoài vườn thì tanh lắm. Bồ câu mới nở trong ổ bắt trên các khe mái nhà ăn mới ngon. Không ai hỏi lại và chế giễu tôi về con bồ câu hay con chim rẽ. Mọi người đều biết là nói đùa và những tưởng tượng vui. Chạp tối hôm sau, sang sân bay, ở Gia Lâm hay có khi Nội Bài, khách đi và đến vào chạp tối. Xe lửa liên vận biên giới phía Bắc ở ga Hàng Cỏ, chuyền bánh lúc nhọ mặt người. Qua cái cầu Long Biên giả chết, những nhịp cầu bị đánh gãy vẫn gục đấy. Máy bay không người lái chụp ảnh lướt ngang, cũng không biết đường sắt, đường ô tô vẫn sống trong lòng cầu. Đêm đêm, những đoàn tàu, đoàn xe không đèn lặng lặng đi qua. Evtushenko ném 2 đồng xu Nga xuống sông Hồng. Phong tục ngồi lại giây lát để ước được bình yên, trước khi ra đi cũng như ném đồng tiền xuống sông. Ấy là mong sự tốt lành và những cái hẹn có ngày trở lại. Năm sau, tôi gặp Evtushenko ở Moscow. Nghe nhà thơ Buffett kể chuyện tranh luận với Tổng thống Mỹ John Carter. Carter nói ông ta rất yêu Lev Tolstoy, nhưng lại dẫn sai một câu của đại văn hào này. Chắc là tay chuyên gia đãng trí nào đó đã làm sẵn cho lão nói. Evtushenko nghĩ thế. Evtushenko đã đưa vào kịch Người chào hàng cho Ann Miller. Miller chảy nước mắt nhận quyển sách nhỏ bé, bìa quăn queo. À, Miller không thể tưởng bom Mỹ ném như thế. Hà Nội vẫn in và diễn kịch à Miller. Bao nhiêu năm sau, trong một chuyến thăm Thái Lan, Evtushenko đã tạt sang Hà Nội chốc lát. Dẫu sao, đồng tiền Nga vẫn thiêng, người ra đi có trở lại. Tôi không được gặp để hỏi xem khi Khrushchev qua đời, đám ma thưa thớt, Etuchenko đã đi đưa, viếng đọc một bông hoa cẩm chướng. Câu chuyện ấy ra sao? Tôi đọc tin tức thấy nói thế. Đôi lần, tôi hỏi Nguyễn Tuân. Anh nghĩ thế nào về Trotsky thời ấy? Nguyễn Tuân đăm chiêu rồi sừng sộ hỏi lại. Mày muốn chụp mũ tao à? Ông cứ quá lời. Tao đi vọng các với thằng Lương Đức Thiệp. Vậy thì tao cũng là đệ tứ. Cách suy luận máy móc của chúng mày là như vậy. Bơ vơ, tôi bỗng bị Nguyễn Tuân chút cơn bực mình. Bây giờ tao với nó còn là những thằng ranh con, đã biết tam tứ ngũ lục thế nào đâu. Tao đọc ở hồi ký đời tôi của tờ Trotsky đấy chứ. Mượn ở thư viện chàng thi có cả Tolstoy, Gucki, John Reed, có tuốt. Tây mật thám ăn mắm tôm, biết sách vở đỏ đen thế nào. Cái đứa viết báo khoe thời Pháp đã tìm đọc chui Leon Tolstoy. Là nói láo ra về ta đây cũng cách mạng từ bóng tối. Thằng Việt Minh Như Phong nhà chúng mày thỉnh thoảng lại vờ xuống chơi. Chẳng thấy nó giác ngộ gì tao. Lại đưa cho tao tiểu thuyết tự truyện của Charles Plinier. Mà Plinier là thằng đệ tam rồi tờ rốt kít. Việc đời lôi thôi lắm. Tao không bài bác nhưng tao không thích. Ông chỉ làm cái gì ông thích thôi. Mồm nó thế này, bụng lại nghĩ khác là thằng đều. Mày gọi là thằng cơ hội, thì thằng bịp cũng thế. Không ưa mà cứ làm như thích lắm. Tao không sực được các chính khách. Cứ cái kiểu ấy, một đời còn biết bao gian truân. Ở Thanh Hóa, khi thôi bị quản thúc, Nguyễn Tuân ra Hà Nội, viết để sinh nhai, và cho ra nhân vật nào cũng là nhân vật tôi. Trong sách cũng tương tự ngoài đời. Người ấy tên là Nguyễn hay là Bạch cũng thế. Trà dư tửu hậu chán chê rồi rời bỏ nơi ăn chơi, nhưng cũng không về nhà. Bấy giờ nhà bác Nguyễn đã rời Thanh Hóa ra ở ngã tư Sở, trên đất Mọc Thượng Đình, quê gốc. Bạch về một gian gác nhỏ ở một phố khuất. Trong buồng mắc chéo cái võng đay, không bàn ghế, không hỏa lò, không be lọ, không trai gái. Chỉ đọc chai nước lọc mấy quyển sách dưới sàn với hộp cá sardin và bánh mì. Có khi nằm võng cả tuần không ló ra đường, không cầm bút, không khách cứ nào gõ cửa cái buồng đã khóa trái. Chủ nhân khước từ mọi trò chuyện. Chỉ mình với mình gần như tịch cốc. Rồi bất thần lại biền biệt đi đâu. Chìm đắm trong cuộc truy hoan nào, rồi lại về náu mình ở cái buồng con trên nóc bếp hay gara ô tô. Cái gác của Nguyễn, trong các tùy bút và chuyện ngắn, chuyện dài, cũng nà ná cái gác Nguyễn Tuân tá túc ở cuối sân sau một tòa nhà bên tay phải phố Hàng Đãi. Bè bạn cho Nguyễn Tuân ở nhờ, một buồng gác có thể trước là nơi ở của thằng Tài thằng xe, tầng dưới để xe, trông thẳng ra cửa bên. Một cái thang gác gỗ nhấc đi được dựng đứng góc buồng. Người trèo lên rồi sập mảnh ván xuống, đóng kín sàn, hệt cái bẫy chuột. Lên thang nghe gió cuốn âm thầm. Gác trọ không đèn nhớ cố nhân. Như câu thơ Trần Huyền Trân. Có một lần Nguyễn Tuân đã dẫn tôi đến đứng ngoài vỉa hè nhìn vào hoài cổ cái gác xếp ấy. Trải mấy chục năm dâu bè. Thế mà khi ấy bên trong một quán chè tươi, cái gác xếp vẫn nguyên. Nguyễn Tuân bảo chẳng khác ngày xưa. Ngôi hàng chè tươi ấy của ông Nghi người làng tôi xuống kẻ chợ làm ăn. Ông Năm Nghi bảo, chỗ gác ấy là trạm giao thông nội thành, cán bộ thường đến liên lạc, chẳng biết thành phố có giữ làm bảo tàng không. Ông Nghi cũng hoạt động cơ sở quận nhất thời kỳ ấy. Tòa nhà nọ, khi Nguyễn Tuân ở nhờ, là nơi tụ tập bí mật của một nhóm người Đảng Đại Việt. Các nhà văn, nhà báo Đào Trinh Nhất, Nguyễn Triệu Luật, Phùng Bảo Thạch, v.v. hay đến. Có người bạn, có người chỉ quen. Cả Đỗ Xuân Mai, chủ nhà xuất bản Mai Lĩnh, in phóng sự hai tập Tàn Đèn Dầu Lạc của Nguyễn Tuân. Có thế Nguyễn Tuân mới ở được cái gác bỏ hoang kia. Họ ra tờ tạp chí văn hóa, tòa soạn đóng ở đấy. Báo hàng tháng bìa vàng dưới in trang trí hai chữ V và H, trên nền một góc mặt trời đỏ tỏa in ánh sáng. Chúng tôi xì xào hai chữ này. Đấy là bọn thân Nhật viết tắt chữ vừng hồng. Mặt trời với tia nắng là vừng hồng đương lên, gần gũi với cái mặt trời tròn đỏ giữa quốc kỳ Nhật. Không hiểu tại sao Nguyễn Tuân cực ghét cờ Nhật, mà Nguyễn Tuân bảo là cục mực đỏ trên miếng vải trắng và diễu cờ tàu tường có cái ru líp xe đạp, bánh xe răng cưa. Hồi ấy tôi đã ở tổ chức văn hóa cứu quốc. Tôi để ý tin tức các phe nhóm chính trị thân Nhật, thân Pháp trong thành phố. Nguyễn Tuân cũng biết bọn ấy. Nguyễn Tuân không viết báo văn hóa, nhưng lại thích cái góc tĩnh mịch hơn, nên đến ở đấy. Chỗ cái sân sau dưới cửa sổ. Nguyễn Tuân kể, tối nào chúng nó cũng tập võ, tập súng khuya lắm. Hình như đánh bốc, đấu gươm, bóc cỏ tanh tách, ném lựu đạn chai lọ vỡ choang choang. Trên buồng, mình nằm võng mơ màng, rồi ngủ, mặc kệ. Biết có điều phức tạp, nhưng vẫn đi về một mình, coi như không bận tâm. Chúng nó bảo viết bài thì trả lời ậm ừ. Lão xuất bản ở họ đỗ lên buồng, rên rầm lên. Ôi giời ơi, thời thế này mà ông nằm chỏng vó lên được à? Dậy dậy, gươm đây, các kỳ may áo, may mũ sẵn cả rồi. Không mau lên thì không ai đợi được ông đâu. Nguyễn Tuân im lặng. Lát sau hỏi câu thân tình với nhà mua sách ấy như thế này. Này, ông chủ xuất bản, ông sẵn tiền đấy không? Ông cho tôi tiêu một ít. Và Nguyễn Tuân vẫn nằm võng trong cái gác xếp trơ trọi. Mọi sự xung quanh không động trẻ đến mình. Một hôm, Phùng xuống tìm Nguyễn Tuân dưới nhà ngã tư Sở. Phùng nói nhỏ, mật thám quê nhà ấy rồi, đừng lên nữa. Cho tao ở nhờ mày ít ngày. Thế là Phùng ẩn náu ở Am Sông Tô. Bà chữ Am Sông Tô chỉ là cái bóng đẹp khéo tưởng tượng mà thôi. Nguyễn Tuân thường đề lạc khoản kèm với ngày tháng dưới những sáng tác như thời thượng của người viết. Chứ đâu phải cái am, cái động, cái lều tranh, cái mái trúc mà chỉ có mũi đêm túa ra táp vào mặt. Bên con sông Tô xanh rờn những bè rau muống trên dòng nước hôi thối ở các cổng thành phố thải ra. Sau bờ rào Cúc Tần, một ngôi nhà ngói cổ tọa lạc giữa mảnh vườn con. Trông sang nhà ga ra tàu điện đường Hà Đông cầu mới. Nguyễn Tuân đã viết tùy bút nhà Bắc Nguyễn, xưng tụng công lao thân mẫu ông vất vả từ Thanh ra trông coi dựng nên nếp nhà ở quê. Đại gia đình về an cư nơi gần đầu làng mọc sau bao nhiêu năm của Tú Hải Văn, tú tài khoa thi sau cùng, đã bôn tàu theo công việc chữ nghĩa và rong chơi khắp Khánh Hòa, Phú Yên, Phai Phò, Turan, Huế, Hà Tĩnh, rồi cắm lại Thanh Hóa. Đến khi về già mới trở về được nơi chôn rau cắt rốn. Tam đại đồng đường ngụ trong ngôi nhà ngói cũ kỹ ven đường này. Thời bị chiếm, Pháp mở rộng đường Hà Đông, ngôi nhà bị ủi đi biến vào giữa lòng đường. Nguyễn Tuân bảo chỉ nhớ áng chừng cái am sông Tô ấy ở chỗ gần cửa nhà máy cơ khí bây giờ. Nhà Bắc Nguyễn, nhà Bắc Trương Tửu mất nhà, không được may như nhà Bắc Tú Mỡ trên Cầu Giấy. Tản cư, rồi có người trong họ đến ở nhờ trông nom hộ. Khi trở về, nhà cửa vườn tược gần như nguyên. Phùng luẩn quẩn tránh ở nhà Nguyễn Tuân, lại còn như trêu ngươi, như không biết là người đương bị mật thám truy lùng. Cứ tối đến, hai người thong dong lên tàu điện vào chế ả đào Khâm Thiên. Tôi không được cùng thời yên ba sầu xứ trong cái vỏ ốc thành phố này với các vị. Nhưng những khi đôi ba chén rỗi rãi, ngồi nghe kể, lại tưởng ra nguồn cơn vui thú của cái ông trưởng nam mới tí tuổi đầu đã được cụ thân sinh dắt theo đến phố Hàng Giấy, thưởng thức đàn ngọt hát hay cũng có khác người. Cho nên bóng dáng và tiếng tơ tiếng trúc xóm yên hoa còn dấu vết xa xưa lại trong tâm tư. Nhưng đến thời buổi nơi hát sướng đã nửa cô đầu, nửa nhà thổ, bên tiếng hát bâng khuâng hồng hồng tuyết tuyết, phách róc lấp lánh lưa thưa như hạt ngọc rơi, để khách cầm roi trầu gõ ngắt xuyên tâm, lại cộng thêm một lũ đào đĩ, hầu rượu giải chiếu mắc màn rồi ngủ với khách. Thú thanh tao nọ đã sang một sự vật dục khác, cung phụng cho nhiều người khác rồi. Nguyễn Tuân không chơi như người ta xưa và nay. Nguyễn Tuân trang nhã, thân tình với bà luật sư Thượng viện Phước Đại, bà Bảy Năm và cô Kim Cương cả với ca sĩ Hà Thanh, một thời giọng vàng Đài Sài Gòn. Với Hoàng Oanh mà tôi vừa gặp đã giới thiệu ông quen ở khách sạn Công ty Đăng Tan hôm đoàn kịch Kim Cương ăn mừng một tuổi. Thế mà cứ lưu luyến như rồi còn gặp lại. Nhưng chỉ vậy thôi. Nguyễn Tuân hay xỉ vả thói hoa lá cành của Nguyễn Văn Bồng và tôi. Cách mạng thành công năm 1945, Nguyễn Tuân mới 30 tuổi. Thế mà đĩnh đạc, trình tề như đã tuổi tác lắm. Không răng gió, Nguyễn cũng không thuộc những người liến láu khô nến rạc cả người mà đàn bà ngại như cách Nguyễn Hữu Đang xếp hạng. Năm 1975, Nguyễn Tuân vào Sài Gòn đến ở một nhà quen khó ai biết đích xác. Kể cả những Phạm Tường Hạnh, Đoàn Minh Tuấn chuyên làm đầu sai mua giò chả các quán Bắc, rượu đế thịt quay chợ Hóc Môn và chạy tiền để cụ tiêu. Bà chủ nhà kín đáo ấy, bấy lâu trong chỗ riêng tư. Ở trong này vẫn nhận thầm với bạn bè lứa tuổi, bà ta là bóng chị Hoài, tóc chị Hoài. Hôm mà Nguyễn Tuân trở ra Hà Nội, xe về qua bưu điện bờ hồ, còn tạt vào ghi xê gửi bức điện khẩn, cho ai rằng đỏ giang đã thuận buồm bình yên. Chẳng may, tôi lại cầm đi đánh bức điện ấy, nên mới để ý tên người nhận. Bà Nguyễn Thị Thảo. Ôi, chắc là cái bà Nguyễn Thị Thảo bóp phụ nữ ở phố Hội Vũ, trước có Trúc Khê, Lê Thanh cộng tác. Bà Thảo ấy sao? Tôi không hỏi. Tế nhị, người ta đã không muốn nói thì cũng chẳng nên cố ý thóc mách. Sau chuyến ấy, Nguyễn Tuân thường ra đường, tay cầm gậy song, mặc bộ áo cánh lụa màu cậy dáng nhà Phật, bảo là của người ta cho. Khác nào hai câu thơ hoa, viết bút lửa trên mặt đôi guốc mộc của Mộng Tuyết gửi biếu Bắc Nguyễn, những tình bạn đẹp và buồn phương trời. Phồn hoa tình mộng xương pha tóc, mà cố nhân còn vẹn sắc hương. Nhưng khác chuyện bà giáo ở Bến Tre gửi thư cho Nguyễn Tuân, cũng trong cái năm 1975, sau 45, Nguyễn Tuân mới trở lại Sài Gòn. Bà giáo Bến Tre giọng buồn, giọng vui, viết thư cho Nguyễn Tuân biết năm xưa bà đã gặp phải một Nguyễn Tuân dởm như thế nào. Quãng những năm 1940 thuở ấy, tôi cũng đương ở Sài Gòn. Tôi cũng biết chuyện có đứa mạo tên Nguyễn Tuân đi lừa tiền nhiều nơi. Nguyễn Khánh Đàm, em Nguyễn Tuân. Chủ hiệu sách Nguyễn Khánh Đàm đường Saburanh đã kiện tên mạo danh lên tòa án thành phố, nhưng tên ăn cắp đã lặn mất. Bà giáo Bến Tre bị tên Nguyễn Tuân dởm ấy lừa tỉnh thì chẳng mấy ai biết. Bây giờ bà giáo tâm sự với ông Nguyễn Tuân thật, rằng bà muốn được gặp ông. Nguyễn Tuân chống ba tong, đi đi lại lại trong buồng khách sạn Bến Nghé. Nguyễn Tuân nheo mắt và nụ cười heo héo. Có cái thanh xuân của người ta thì thằng Tuân giả sực tất cả. Bây giờ thằng Tuân thật, đầu râu tóc bạc lụ khụ đến. Hai chiếc quan tài sắp hạ huyệt rồi. Cái trang cuối của thiên tiểu thuyết này không thể tái hồi Kim Trọng, có hậu như chuyện Kiều được. À, cậu viết chuyện tình được đấy, tôi bán cho cậu cái cốt truyện này, một chai Marten thôi, trong này sẵn. Nguyễn Tuân không xuống Bến Tre, cũng không trả lời thư bà cụ giáo. Thời La Cà, dưới xóm mà Nguyễn Tuân đặt tên là Những Cuộc Truy Hoan, ở dưới nơi ăn chơi Nguyễn Tuân cũng không răng rẹn vẩn vơ. Trong các tài danh thuở ấy ở Khâm Thiên, mà bây giờ các bà Nguyễn Thị Phúc, Quách Thị Hồ vẫn còn nhắc lại giọng tức tưởi âu yếm. Ông Tuân với bà Năm, chỉ một bà Năm thôi, cứ gọi là hết nhé. Ngoài kháng chiến, ông đi chỗ nào trong này bà Năm cũng biết. Thế mới tài chứ, bà gửi cả vàng đã cho ông tiêu, lo liệu cho nhau đến thế cơ mà.